Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Nguyện xin tình yêu của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em trong năm mới đang bắt đầu. Đây là lời cầu chúc năm mới mà Đức Thánh Cha đã nhắn gửi cho khoảng 6.000 khách hành hương trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần cuối cùng của năm 2009. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo tồn sự thống nhất của giáo lý. Ngài kêu gọi các nhà thần học và các linh mục luôn giữ vững cái nhìn của toàn bộ giáo lý Kitô giáo trước những nguy cơ phân mảnh và hạ giảm các chân lý. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây khi ôn lại cuộc đời và giáo huấn của một nhà thần học lỗi lạc của thế kỷ thứ 12 là Pierre Lombard, tác giả của những luận đề đã được thu thập thành thủ bản dành cho các trường thần học trong hàng bao thế kỷ. Pierre Lombard sinh tại Novara, trong miền Lombard, vào khoảng giữa hai thế kỷ 11 và 12. Xuất thân từ một gia đình nghèo, Pierre Lombard đã được theo học miễn phí tại Pháp. Đức Thánh Cha giải thích, ngay cả trong thời Trung Cổ, không chỉ có người giàu có hay thuộc giới quý tộc mới có thể học hành và nắm giữ những vai trò quan trọng trong giáo hội và xã hội, mà ngay cả những người nghèo như Thánh Gregorio VII, vị giáo hoàng đã dám đương đầu với hoàng đế Henri đệ tứ, hay như Maurice de Suvi, con của một nhà nông nghèo, về sau trở thành tổng giám mục để cho xây cất nhà thờ Đức Bà Paris. Tại Paris, Pierre Lombard đã giảng dạy tại nhà thờ Notre Dame. Tài năng và đức độ của ngài được nhìn nhận cho nên ngài được bổ nhiệm làm giám mục Paris năm 1195, một năm trước khi qua đời. Pierre Lombard đã viết nhiều bài diễn văn và chú giải kinh thánh. Quan trọng nhất là bốn cuốn sách có tựa đề Các luận đề, được xem như thủ bản để giảng dạy. Theo phương pháp thần học được sử dụng vào thời đó, cần phải biết nghiên cứu và chú giải tư tưởng của các thánh giáo phụ, cũng như những tác giả có thế giá khác. Pierre Lombard đã sưu tầm rất nhiều tài liệu, nhất là về giáo huấn của các thánh giáo phụ Latin, mà nổi bật nhất là Thánh Augustino. Ngoài ra, ngài cũng nghiên cứu cả tư tưởng của các giáo phụ Hy Lạp. Công lớn nhất của nhà thần học này là sắp xếp tư liệu đã thu thập được và tuyển chọn rất cẩn thận một cách có hệ thống. Thật vậy, theo Đức Thánh Cha, một trong những đặc điểm của thần học là sắp xếp một cách có trật tự và thống nhất kho tàng đức tin. Đức Thánh Cha nói rằng, gương của Pierre Lombard mời gọi tất cả các nhà thần học và linh mục luôn giữ vững cái nhìn toàn diện của giáo lý Kitô giáo trước nguy cơ phân mảnh và hạ giảm các chân lý riêng rẽ. Đức Thánh Cha nói, sách giáo lý của giáo hội Công giáo cống hiến cho chúng ta bức tranh của mặc khải Kitô giáo, cần được đón nhận với đức tin và lòng biết ơn. Do đó tôi khuyến khích các tín hữu và các cộng đồng Kitô hãy lợi dụng những phương thế này để học hỏi và đào sâu nội dung đức tin của chúng ta. Ngoài ra, trích dẫn một luận đề khác của Pierre Lombard, Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng người phụ nữ để trở thành bạn đường của người đàn ông, chứ không phải để trở thành nô lệ của người đàn ông hay để khống chế họ. Ngài nói, cũng như người đàn bà được tạo thành từ một cái xương của Adam trong lúc ngủ, giáo hội cũng được khai sinh từ các bí tích vốn bắt nguồn từ một cạnh sườn của Chúa Kitô, đấng ngủ trên thập giá, nghĩa là từ máu và nước đã giải thoát chúng ta khỏi khổ đau và thanh tẩy chúng ta khỏi lỗi lầm. Tin Yên Bái, Việt Nam. Lần đầu tiên, người Công giáo tại ba tỉnh phía Bắc Việt Nam được tự do cử hành lễ Giáng sinh. được hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukanews trích thuật, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa cho biết, chính quyền tỉnh Điện Biên đã chính thức mời ngài đến trụ sở và cho phép các tín hữu địa phương được tự do tham dự các cuộc cử hành trong dịp lễ Giáng sinh. Trong quá khứ, chính quyền địa phương tại ba tỉnh Điện Biên, Sơn La và Lai Châu kiểm soát chặt chẽ các sinh hoạt tôn giáo và không cho các linh mục đến cử hành thánh lễ. Đức cha Chương nói rằng, ngài đã làm đơn từ đầu tháng 12 để xin phép cử hành thánh lễ cho giáo dân tại ba tỉnh này. Trước đây, chính quyền địa phương không trả lời hay không muốn gặp gỡ với Đức giám mục Hưng Hóa. Đức cha Chương nói rằng, đây là lần đầu tiên ngài đã có thể dâng lễ Giáng sinh cho khoảng 500 người Công giáo tại tư gia của hai người Công giáo. Ngoài ra, Đức giám mục Hưng Hóa cũng cho biết, cha Nguyễn Trung Thoại, hiện cư ngụ tại tòa giám mục, đã cử hành lễ Giáng sinh cho 1.500 người tại ba nơi trong tỉnh Sơn La. Cha Phạm Thanh Bình, cha xứ Sơn La, trong tỉnh Lào Cai, cũng đã dâng thánh lễ Giáng sinh cho khoảng 700 người trong tỉnh. Đức cha Chương nói rằng, ngài hy vọng trong tương lai, giáo hội địa phương sẽ được phép xây nhà thờ và cử linh mục đến phục vụ người Công giáo tại ba tỉnh này. Theo các số liệu được Đức giám mục Hưng Hóa cung cấp, các tỉnh Điện Biên và Sơn La, mỗi tỉnh có khoảng 2.000 người Công giáo. Riêng tại Lai Châu, chỉ có khoảng 1.000 người. Ngài nói, vì sợ chính quyền, nhiều người vẫn chưa dám thực hành đạo công khai. Được biết vào thập niên 60, người Công giáo từ các tỉnh Nam Định và Thái Bình đã đến lập nghiệp tại ba tỉnh này. Tin Congo. Một vị giám mục Congo nói rằng, giữa những thử thách, Chúa Kitô đã an ủi các tín hữu Kitô. Trong sứ điệp Giáng sinh và năm mới 2010, với chủ đề Dân đi trong tâm tối đã thấy một ánh sáng lớn, Đức giám mục Inongo, Cộng hòa Dân chủ Congo, viết rằng, đêm tối mà tiên tri Isaiah nói tới, dân chúng Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đang trải qua. Trong bản văn được gửi cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức giám mục Inongo viết, biến cố bi thảm xảy ra ngày 25 tháng 11 vẫn đang ở trước mắt chúng ta. Hàng trăm anh chị em chúng ta bị chết đuối trong một hồ vốn là hồ của chúng ta. Tại miền đông xứ sở chúng ta, chiến tranh vẫn tiếp tục tàn phá với những hậu quả thảm hại nhất. Ngày càng có nhiều người đói khổ, các tù nhân của chúng ta bị giam trong những điều kiện vô nhân đạo. Số người thất nghiệp ngày càng gia tăng, cũng như giới trẻ bỏ học để tự kiếm sống. So sánh đêm Giáng sinh với hoàn cảnh khốn khổ của đất nước, Đức giám mục Inongo viết, trong đêm khốn khổ và tủi nhục này, phần đông trong chúng ta thất vọng và chán nản. Nhưng ngài khẳng định, chúng ta cũng nghe được sự giải phóng. Chúng ta được bảo đảm và vui mừng vì đêm của chúng ta được soi sáng bằng một sự hiện diện. Con Thiên Chúa nhập thể làm người giữa chúng ta. Giờ đây, toàn bộ con đường của chúng ta được thắp sáng bằng sự hiện diện của ngài và không còn trở ngại nữa. Trong sứ điệp Giáng sinh và năm mới, Đức giám mục Inongo nhấn mạnh rằng, việc Chúa đến đòi hỏi mỗi người phải định hướng lại cuộc sống của mình. Ngài kêu gọi, chúng ta cần phải tạo ra một không gian sáng sủa xung quanh chúng ta bằng những hành động yêu thương cụ thể. Lúc đó, chúng ta cũng trở thành ánh sáng soi đường cho nhiều anh chị em chúng ta, là những người vẫn còn sống trong bóng tối của buồn phiền, cô đơn và thất vọng. Trong những biến cố chiếu sáng, trong năm 2009, Đức giám mục Inongo nhắc đến việc đất nước kỷ niệm 50 năm giành được độc lập. Riêng trong sinh hoạt giáo hội năm 2010, là năm kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ thánh giá tại Bokongoro. Ngoài ra, Đức giám mục Inongo cũng nhắc lại rằng, năm nay tại Roma đã diễn ra Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ hai về Phi Châu với chủ đề Công lý, hòa bình và hòa giải. Theo Đức giám mục Inongo, đây là một biến cố sáng lạng. Ánh sáng mang lại công lý, hòa bình và hòa giải là một con người đang sống. Con người này chính là Chúa Giêsu Kitô. hòa bình của Thiên Chúa cho thế giới. Tin Dhaka, Bangladesh. Các tín hữu Kitô tại Bangladesh cử hành lễ Giáng sinh trong lo sợ, để đề phòng các cuộc tấn công của người Hồi giáo trong dịp lễ Giáng sinh. Chính phủ Bangladesh đã điều động trên 12.000 cảnh sát và binh lính để canh giữ các nhà thờ và đề phòng các cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo quá khích. Đức Tổng giám mục Dhaka nói, các tín hữu Kitô cảm thấy bị đe dọa và họ không thể an tâm cầu nguyện khi cảnh sát canh giữ các sân nhà thờ. Nhưng vị giám mục này khẳng định, chúng tôi không có kẻ thù và chúng tôi không là kẻ thù của ai. Theo Đức Tổng giám mục Dhaka, người Hồi giáo cũng là anh em. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô hãy cầu nguyện cho họ, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh, là lễ cần phải được mở ra cho tất cả mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chủ đề của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 43 là: nếu bạn muốn có hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên. Chúng tôi đã đọc 7 số đầu của sứ điệp. Hôm nay mời quý vị và các bạn nghe phần còn lại của sứ điệp. Đức Thánh Cha đã nói tiếp như sau. Thực vậy, dường như cần cấp thiết đạt tới một tình liên đới chân thành giữa các thế hệ. Không thể dồn cho các thế hệ tương lai những tổn phí do việc sử dụng các tài nguyên môi sinh chung. Trong tư cách là những người thừa kế của các thế hệ trước đây và được hưởng công trình của những người đồng thời, chúng ta có nghĩa vụ đối với tất cả mọi người và không thể không quan tâm tới những người sẽ đến sau chúng ta để nới rộng gia đình nhân loại. Tình liên đới đại đồng vốn là một sự kiện và là một điều ích lợi cho chúng ta, cũng là một nghĩa vụ. Đây là một trách nhiệm của các thế hệ hiện tại đối với các thế hệ tương lai, và cũng là trách nhiệm của mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế. Việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên phải làm sao để những lợi ích hiện thời không kéo theo những hậu quả tiêu cực cho các sinh vật, con người và những vật khác hiện tại và tương lai. Việc bảo tồn tài sản riêng không ngăn cản tiêu đích chung của các tài nguyên cho tất cả mọi người. Sự can thiệp của con người không được làm thương tổn sự phong phú của trái đất để mưu ích ngày nay và trong tương lai. Ngoài sự liên đơn chân thành giữa các thế hệ, cũng cần tái khẳng định nghĩa vụ luân lý cấp thiết phải canh tân tình liên đới trong cùng thế hệ với nhau, đặc biệt là trong các quan hệ giữa những quốc gia đang trên đường phát triển và những nước công nghệ cao. Cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ không thể tránh né, cần tìm ra những con đường chính thức để quy định sự khai thác các tài nguyên không thể hồi hại, với sự tham gia của các nước nghèo, để cùng nhau lập kế hoạch cho tương lai. Cuộc khủng hoảng môi sinh chứng tỏ cần cấp thiết có một tình liên đới được thể hiện trong không gian và thời gian. Thực vậy, điều quan trọng là nhìn nhận trách nhiệm lịch sử của các nước công nghệ trong số các nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay. Các nước kém phát triển hơn, và đặc biệt là các nước đang trỗi lên, cũng không được miễn chuẩn trách nhiệm đối với thiên nhiên, vì tất cả đều có nghĩa vụ dần dần chấp nhận các biện pháp và chính sách môi sinh hữu hiệu. Điều này có thể thực hiện dễ dàng hơn nếu người ta bớt những tính toán vụ lợi trong việc viện trợ và thông truyền kiến thức, cũng như sử dụng các kỹ thuật tôn trọng môi sinh hơn. Chắc chắn, một trong những vấn đề chính mà cộng đồng quốc tế cần giải quyết là vấn đề các nguồn năng lượng, bằng cách xác định những kế hoạch chung và dài hạn để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng của thế hệ hiện tại và tương lai. Với mục đích ấy, các xã hội kỹ thuật tân tiến cần tỏ ra sẵn sàng cổ võ lối sống điều độ, giảm bớt nhu cầu năng lượng và cải tiến các điều kiện sử dụng chúng. Đồng thời, cần cổ võ việc nghiên cứu và ứng dụng các năng lượng ít ảnh hưởng hơn tới môi sinh hơn, và cần tái phân phối các nguồn năng lượng trên trái đất, làm sao để các nước không có cũng có thể được hưởng. Vì vậy, cuộc khủng hoảng môi sinh là cơ hội lịch sử để đề ra một câu trả lời tập thể nhắm biến cải kiểu mẫu phát triển hoàn vũ theo chiều hướng tôn trọng hơn đối với thiên nhiên và phát triển con người toàn diện theo giá trị của đức bác ái trong chân lý. Vì thế tôi cầu mong có sự chấp nhận một kiểu mẫu phát triển dựa trên đặc tính trung tâm của con người, sự thăng tiến và chia sẻ công ích, trách nhiệm, ý thức về sự cần thiết phải thay đổi lối sống và sự khôn ngoan thận trọng là nhân đức chỉ dẫn những hành vi cần thực hiện ngày nay, tiên liệu những gì có thể xảy ra ngày mai. Để hướng dẫn nhân loại tiến về sự quản trị môi sinh và các tài nguyên của trái đất một cách lâu bền, con người được mời gọi sử dụng trí thông minh của mình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, và trong việc ứng dụng những khám phá từ đó mà ra. Tình liên đới mới mà Đức Gioan Paulo Đệ Nhị đã đề nghị trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới năm 1990, và tình liên đới hoàn vũ mà chính tôi đã nhắc đến trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới năm 2009, là những thái độ thiết yếu để hướng dẫn những nỗ lực bảo vệ thiên nhiên qua một hệ thống quản lý các tài nguyên trái đất có phối hợp hơn trên bình diện quốc tế, nhất là trong lúc người ta thấy ngày càng hiển nhiên sự liên hệ chặt chẽ giữa cuộc chiến đấu chống suy thoái môi sinh và sự tăng tiến phát triển con người toàn diện. Đây là một động thái không thể bỏ qua, xét vì sự phát triển nhân bản toàn diện không thể xảy ra nếu không có sự phát triển tình liên đới của nhân loại. Ngày nay, có bao nhiêu khả năng khoa học và những phương thức có tiềm năng đổi mới, giờ đó có thể mang lại những giải pháp thỏa đáng và hài hòa cho quan hệ giữa con người và môi sinh. Ví dụ, cần khuyến khích các nghiên cứu nhắm tìm ra những phương thức hữu hiệu nhất để khai thác tiềm năng lớn lao của năng lượng mặt trời. Cũng cần chú ý như thế đối với vấn đề nước trên thế giới và hệ thống thủy địa trên hoàn cầu. Chu kỳ của hệ thống này có tầm quan trọng hàng đầu đối với sự sống trên trái đất, và sự ổn định của nó đang có nguy cơ bị đe dọa trầm trọng vì những thay đổi khí hậu. Cũng cần tìm kiếm những kế hoạch thích hợp để phát triển nông thôn, quy trọng tâm vào các tiểu nông dân và gia đình họ, cũng như cần đề ra những chính sách thích hợp để quản lý rừng cây, loại bỏ các đồ phế thải, đề cao giá trị của sự hợp lực hiện hữu giữa việc chống lại thay đổi khí hậu và chiến đấu chống nghèo đói. Cần có những chính sách quốc gia có tầm mức rộng lớn, được bổ túc bằng sự dấn thân của quốc tế, nhằm mang lại những lợi ích quan trọng, nhất là về trung hạn và dài hạn. Tóm lại, cần ra khỏi tiêu chuẩn thuần túy thị trường để cổ võ những hình thức sản xuất nông nghiệp và công nghệ, tôn trọng trật tự thiên nhiên và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mọi người. Cần đương đầu với vấn đề môi sinh, không phải chỉ nghĩ đến viễn tượng kinh hoàng mà sự suy thoái môi sinh có thể gây ra. Động lực thúc đẩy giải quyết vấn đề này phải dựa trên sự tìm kiếm một tình liên đới đích thực, theo chiều kích hoàn cầu, dựa theo các giá trị bác ái, công lý và công ích. Đang khác, như tôi đã có dịp nhắc nhở, kỹ thuật không bao giờ chỉ là kỹ thuật thuần túy. Nó biểu lộ con người và khát vọng phát triển của con người. Nó diễn tả lòng mong ước của tâm trí con người, muốn dần dần vượt thắng một số sự lệ thuộc vật chất. Vì thế, kỹ thuật cũng thuộc về mệnh lệnh hãy vun trồng và bảo tồn trái đất mà Thiên Chúa ủy thác cho con người. Và nó nhắm củng cố giao ước giữa con người và môi sinh được kêu gọi phản ánh tình thương sáng tạo của Thiên Chúa. Một điều ngày càng rõ ràng là đề tài suy thoái môi sinh đặt vấn đề về thái độ của mỗi người chúng ta, lối sống và những kiểu mẫu tiêu thụ và sản xuất đang thịnh hành, thường không thể chấp nhận được về phương diện xã hội, môi sinh và cả về kinh tế nữa. Ngày nay, người ta thấy cần phải có một sự thay đổi não trạng thực sự, thúc đẩy mọi người chấp nhận một lối sống mới. Theo đó, sự tìm kiếm chân thiện mỹ và sự hiệp thông với tha nhân để cùng nhau tăng trưởng trở thành những yếu tố xác định sự chọn lựa tiêu thụ, tiết kiệm và đầu tư. Càng ngày, cần phải giáo dục về việc xây dựng hòa bình đi từ những chọn lựa có chiều kích trọng lớn trên bình diện bản thân, gia đình, cộng đoàn và chính trị. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ và săn sóc thiên nhiên. Trách nhiệm này không có biên giới. Theo nguyên tắc phụ đới, điều quan trọng là mỗi người dấn thân theo bình diện tương ứng với mình, hoạt động đi vượt thắng sự ưu tiên dành cho tư lợi. Các chủ thể khác nhau trong xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ có vai trò gây ý thức và huấn luyện. Các tổ chức này đang quyết liệt và quảng đại dấn thân phổ biến trách nhiệm môi sinh. Trách nhiệm này ngày càng phải đi kèm sự tôn trọng môi sinh con người. Ngoài ra, cần nhắc nhở trách nhiệm của các cơ quan truyền thông trong lĩnh vực này bằng cách đề nghị những kiểu mẫu tích cực cần noi theo. Quan tâm chăm sóc môi sinh đòi phải có một cái nhìn xa và bao quát về thế giới, một nỗ lực chung và trách nhiệm để đi từ thái độ chỉ chú tâm đến những lợi lộc ích kỷ của đất nước, tiến tới một cái nhìn ngày càng bao gồm những nhu cầu của mọi dân tộc. Ta không thể dưng dưng đối với những gì xảy ra quanh chúng ta vì sự suy thoái của bất kỳ miền nào trên trái đất cũng ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Những quan hệ giữa các cá nhân, các nhóm xã hội và quốc gia, cũng như những quan hệ giữa con người và môi sinh, được kêu gọi đón nhận đặc tính tôn trọng và bác ái trong chân lý. Trong bối cảnh rộng rãi ấy, điều đáng mong ước hơn bao giờ hết là người ta cụ thể hóa và đạt được sự đồng thuận trong những cố gắng của cộng đồng quốc tế, nhằm dần dần giải trừ võ trang hạt nhân và tiến tới một thế giới không còn loại vũ khí này. Nguyên sự hiện diện của các vũ khí hạt nhân cũng đe dọa sự sống của trái đất và tiến trình phát triển toàn diện của nhân loại hiện tại và tương lai. Giáo hội có một trách nhiệm đối với thiên nhiên và cảm thấy phải thi hành trách nhiệm ấy, cả trong lĩnh vực công cộng, để bảo vệ đất đai, nước và không khí là những món quà Thiên Chúa tạo hóa dành cho tất cả mọi người, và nhất là để bảo vệ con người chống lại nguy cơ hủy diệt chính mình. Thực vậy, sự suy thoái thiên nhiên có liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa hình thành sự sống chung của con người. Vì thế, khi môi sinh nhân sự được tôn trọng trong xã hội, thì cả môi sinh thiên nhiên cũng được lợi ích theo. Ta không thể đòi người trẻ tôn trọng môi sinh nếu họ không được giúp đỡ trong gia đình và xã hội để tôn trọng chính bản thân họ. Cuốn sách thiên nhiên thật là duy nhất về phương diện môi sinh cũng như về phương diện luân lý đạo đức bản thân, gia đình và xã hội. Các nghĩa vụ đối với môi sinh xuất phát từ những nghĩa vụ đối với con người, xét nơi chính bản thân và trong quan hệ với tha nhân. Vì thế, tôi vui lòng khuyến khích việc giáo dục về trách nhiệm môi sinh, như tôi đã nói đến, trong thông điệp bác ái trong chân lý, để bảo tồn một môi sinh đích thực về nhân sự, và tiếp đến tái quyết liệt củng cố tính chất bất khả xâm phạm của sự sống con người trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh, củng cố phẩm giá của con người và sứ mạng không thể thay thế được của gia đình, trong đó người ta giáo dục về tình yêu đối với tha nhân và tôn trọng thiên nhiên. Cần bảo tồn gia sản nhân sự của xã hội. Gia sản các giá trị này có nguồn gốc và được ghi trong luật luân lý tự nhiên, vốn là nền tảng sự tôn trọng con người và thiên nhiên. Sau cùng, không nên quên sự kiện rất quan trọng là bao nhiêu người tìm được yên hàng và an bình, cảm thấy được đổi mới và nâng đỡ khi họ tiếp xúc trực tiếp với vẻ đẹp và sự hài hòa của thiên nhiên. Vì thế, có một thứ hỗ tương. Khi ta chăm sóc thiên nhiên, thì chúng ta nhận thấy rằng qua thiên nhiên, Thiên Chúa cũng chăm sóc chúng ta. Đằng khác, một quan niệm đúng đắn về quan hệ của con người với môi sinh không đưa tới sự tuyệt đối hóa thiên nhiên và cũng không coi nó quan trọng hơn chính con người. Sở dĩ huấn quyền của Hội Thánh tỏ ra dè dặt đối với một quan niệm về môi sinh, theo xu hướng coi môi sinh và sinh vật là trung tâm, là vì quan niệm ấy loại bỏ sự khác biệt về thực thể và cứu cánh giữa con người và các sinh vật khác. Như thế, trong thực tế, người ta loại bỏ căn tính và vai trò cao trọng hơn của con người, và cổ võ một quan niệm cá đối bằng đầu về phẩm giá của mọi sinh vật, và vì thế là người ta chiều theo một thứ chủ thuyết phiếm thần mới, với những sắc thái tân ngoại giáo, coi ơn cứu độ con người xuất phát từ thiên nhiên mà thôi. Thứ thiên nhiên được hiểu theo nghĩa hoàn toàn duy tự nhiên. Trái lại, giáo hội mời gọi đặt vấn đề một cách quân bình, trong niềm tôn trọng quy luật mà đấng tạo hóa đã ghi khắc nơi công trình của Ngài khi ủy thác cho con người vai trò gìn giữ và quản trị thiên nhiên trong tinh thần trách nhiệm. Vai trò mà con người không được lạm dụng và cũng không thể từ khước. Thực vậy, cả lập trường chống lại sự tuyệt đối hóa kỹ thuật và quyền năng của con người cũng có thể trở thành một sự xâm phạm, không những chống lại thiên nhiên, nhưng còn làm thương tổn chính phẩm giá con người. Nếu bạn muốn hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên. Sự tìm kiếm hòa bình từ phía mọi người thiện chí chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhờ cùng nhìn nhận quan hệ không thể tách rời giữa Thiên Chúa, con người và toàn thể thiên nhiên. Được mặc khải của Chúa soi sáng và noi theo truyền thống của giáo hội, các tín hữu Kitô đóng góp phần của mình. Họ nhìn vũ trụ với các kỳ công dưới ánh sáng hoạt động sáng tạo của Chúa Cha và công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Đấng đã dùng cái chết và sự sống lại của Ngài mà hòa giải cùng Thiên Chúa mọi sự trên trái đất cũng như trên trời. Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại đã ban cho nhân loại thần trí thánh hóa của Ngài, hướng dẫn con đường lịch sử, trong khi chờ đợi ngày quang lâm của Chúa, khai mạc trời mới đất mới, trong đó công lý và hòa bình sẽ hiển trị vĩnh cửu. Vì thế, bảo vệ môi sinh thiên nhiên để kiến tạo một thế giới hòa bình, đó là một nghĩa vụ của mỗi người, đó là một thách đố cấp thiết cần phải đương đầu với một quyết tâm chung và được đổi mới. Đó là một cơ hội Chúa quan phòng trao ban để trao cho các thế hệ trẻ viễn tượng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Ước gì các vị lãnh đạo các quốc gia và những người ở mọi cấp độ quan tâm đến số phận của nhân loại, hãy ý thức điều này, là việc bảo tồn thiên nhiên và thực hiện hòa bình là những thực tại có liên hệ mật thiết với nhau. Vì thế, tôi mời gọi tất cả các tín hữu hãy dâng lời khẩn nguyện nồng nhiệt lên Thiên Chúa, đấng tạo hóa toàn năng và là Cha từ bi. Xin Chúa làm cho tâm hồn mỗi người nam nữ đón nhận và sống lời kêu gọi khẩn thiết là: nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Niềm hy vọng có sức chữa trị. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Ngày nay, trước khi được quảng bá rộng rãi trên thị trường, các dược liệu đều được mang ra thử nghiệm theo phương pháp mà các bác sĩ gọi là cầu may. Nói cách khác, khi đem ra cho bệnh nhân dùng thử, các bác sĩ vẫn chưa nắm chắc công hiệu của thuốc. Sở dĩ các bác sĩ phải thử nghiệm như thế là bởi vì họ tin ở sức mạnh của niềm hy vọng của con người. Khi đưa thuốc ra thử nghiệm, thì thái độ của các bác sĩ là yếu tố chủ yếu mang lại thành công cho thuốc. Nhờ nụ cười, nhờ giọng nói và thái độ ân cần của mình, các bác sĩ đang gieo vào lòng bệnh nhân sự tin tưởng mà không hay biết. Nhiều cuộc nghiên cứu đã nghiệm chứng được sức mạnh chữa trị của niềm hy vọng. Trường Y khoa thuộc Đại học Rochester, Hoa Kỳ đã khám phá ra rằng các bệnh nhân bị mổ tim sẽ chết liền sau cuộc giải phẫu nếu họ tỏ dấu hiệu thất vọng. Một cuộc nghiên cứu khác đã thăm dò tỷ lệ qua đời của 4.500 người đàn ông quá vợ trong vòng 6 tháng. Những người nào tỏ dấu thất vọng thường qua đời sớm hơn những người không thất vọng. Những câu chuyện về các tù binh cũng nói rằng, nếu họ có chết thì cũng chỉ vì họ không còn hy vọng sống sót. Người sáng lập ra tổ chức ân xá quốc tế đã từng là một tù nhân chính trị. Ông có lần đứng bên bờ vực của thất vọng, nhưng rồi có người tặng cho ông một quyển sách với mấy chữ: "Hãy can đảm." Những dòng chữ này đã vực ông dậy và giúp ông sống còn. Sau khi được trả tự do, ông đã dành quãng đời còn lại để xây dựng một tổ chức dựa trên một nguyên tắc đơn giản nhất. Từ các nước tự do, dân chúng viết thư cho các tù nhân đang bị giam giữ và tra tấn vì lý do chính trị. Đối với hàng trăm ngàn tù nhân, chỉ cần biết rằng có một ai đó đang quan tâm đến mình, ngay cả một người mình không hề quen biết, cũng đủ để thắp lên ngọn lửa của hy vọng. Đôi khi, niềm hy vọng có vẻ như phi lý và vô vọng. Đây là điều mà những người bị giam giữ trong các trại tập trung đã trải qua. Tuy nhiên, như văn hào Nga Solzhenitsyn đã viết, tất cả những gì mà những con người khốn khổ nhất còn có thể làm được, đó là tiếp tục hy vọng. Sau mỗi lần chán nản, họ phải tìm ra một lý do mới mẻ để hy vọng. Cũng như cơm bánh, niềm hy vọng mang lại sự sống. Đối với văn hào Solzhenitsyn, hy vọng là một vấn đề chọn lựa, là một phản ứng để sống còn, đã có sức nuôi dưỡng ý chí muốn sống của ông. Sau này, ông đã thu thập lại những câu chuyện tù đầy và viết thành tác phẩm Quần đảo Gulag, vừa để vinh danh, vừa mang lại niềm hy vọng cho những người bạn tù của ông. Đối với văn hào Dostoyevsky, niềm hy vọng được trả tự do đã trở thành một dụ ngôn cho mọi cuộc sống và giúp ông xác tín về cuộc sống mai hậu. Trong tác phẩm có tựa đề Những cảm nghiệm về Thiên Chúa, nhà thần học Tin Lành Jürgen Moltmann kể lại niềm hy vọng đã giúp ông sống sót trong trại tù như thế nào. Bị bắt như một tù binh, ông bị đưa vào các nhà tù tại Mỹ, Scotland và Anh Quốc. Bên cạnh những thiếu thốn và cơ cực trong chốn tù đầy, ông còn phải chiến đấu với sự thất vọng khi thấy đất nước của mình bị bại trận, và nhất là biết được rằng đất nước ấy đã phạm vô số tội ác. Ông viết như sau: "Tôi thấy biết bao nhiêu người ngã gục vì thất vọng, một số đau bệnh và chết vì thiếu niềm hy vọng. Tôi cũng từng trải qua tâm trạng ấy. Điều đã giúp tôi khỏi chết chính là tái sinh vào sự sống mới, nhờ vào một niềm hy vọng mà mình chẳng có một bằng cớ hiển nhiên nào cả." Niềm hy vọng của ông Mortman là một niềm hy vọng Kitô. Ông đã mang vào cuộc chiến hai cuốn sách là Những bài thơ của thi hào Goethe và các tác phẩm của Nietzsche. Những cuốn sách này đã chẳng mang lại cho ông bất cứ niềm vui nào cả. Sau đó, ông đã quay sang sách tin mừng mà một vị tuyên úy quân đội tặng cho ông. Các bài thánh vịnh được viết ở đằng sau sách tin mừng đã mở mắt của ông ra với Thiên Chúa, là đấng an ủi những tâm hồn sầu muộn. Năm 1948, sau khi được trả tự do, Mortman đã từ bỏ những nghiên cứu vật lý và theo học thần học. Cuốn sách nổi tiếng của ông có tựa đề Thần học về niềm hy vọng. Hy vọng đơn giản có nghĩa là tin rằng một điều tốt đẹp đang ở trước mặt. Hy vọng không giống như lạc quan hoặc mơ mộng, bởi vì lạc quan hay mơ mộng là chối bỏ thực tế. Trong thư gửi do đoàn Roma, đoạn 8, từ câu 24 đến 25, Thánh Phaolô giải thích như sau: "Chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa. Vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ." Niềm hy vọng cũng cứu thoát chúng ta khỏi bi quan, tức nghĩ rằng vũ trụ này chỉ là một hỗn mang không có ý nghĩa tối hậu. Niềm hy vọng cho phép con người tin rằng, cho dẫu mình có té ngã, và điều tệ hại nhất đã xảy ra, mình vẫn chưa cùng đường. Niềm hy vọng thực tế cho phép một người hấp hối có thể đối đầu với thực tế, nhưng đồng thời vẫn mang lại sức mạnh để tiếp tục sống. Các tín hữu Kitô tin rằng, cho dẫu cuộc sống hiện tại có đen tối đến đâu, một điều tốt đẹp vẫn đang ở phía trước. Ông Bruno Bettelheim, một người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã, nhìn nhận rằng, một niềm tin như thế vẫn có giá trị cho cuộc sống hiện tại. Ông ghi nhận rằng, những người có những niềm xác tín tôn giáo và luân lý vững mạnh, chấp nhận cuộc sống và sống còn một cách dễ dàng hơn những người khác. Niềm tin vào cuộc sống mai hậu giúp họ có đủ sức mạnh để chịu đựng những gì mà những người khác không thể chịu đựng được. Một nữ chuyên gia tâm lý nọ kể lại rằng, lần nọ bà đến thăm một trung tâm dành cho những người khuyết tật tâm trí. Hôm đó là một ngày oi bức. Bà cố gắng tạo sự chú ý nơi các bệnh nhân, nhưng xem chừng chẳng có người nào muốn lắng nghe bà nói. Cuối cùng, chẳng còn biết phải nói gì nữa, bà thốt lên: "Thiên đàng sẽ là một nơi mà tất cả quý vị sẽ có được một tâm trí hoàn toàn mới mẻ." Bà không ngờ rằng khi bà vừa thốt lên lời đó, thì bầu khí trong trung tâm bỗng thay đổi. Bỗng nhiên, tất cả các bệnh nhân đều tỏ dấu vui mừng và vỗ tay không ngớt. Chuyên gia tâm lý này đã khơi lên được niềm hy vọng sâu xa trong tâm hồn con người. Trong thư gửi giáo đoàn Philippi đoạn 3 câu 20 và 21, Thánh Phaolô đã nhắn nhủ như sau: Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Chúa Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước Người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sống biết ơn. Sống biết ơn, chúng ta phải sống với tâm hồn biết ơn và quý trọng những hồng ân mà chúng ta đã nhận được, trân trọng giữ gìn ơn sủng và tăng trưởng vươn lên. Trong ơn sủng đó phải là phương châm của chúng ta. Nhưng theo nhà học giả uyên thâm Vaswani người Ấn Độ thì thái độ quyết định cuộc sống còn quan trọng hơn nữa. Như vậy, thái độ sống biết ơn là thái độ rất cần thiết để chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Để có thể sống như trên, chúng ta cần phải quyết định. Khi Radhakrishnan, Tổng thống Ấn Độ, có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ đầu tiên với tư cách Tổng thống Ấn Độ, bầu trời Washington chào đón ông với thời tiết khá xấu cùng những đám mây đen kịt. Lúc Radhakrishnan bước xuống máy bay thì trời đổ mưa như trút. Tổng thống Mỹ khi đó là Tổng thống John Kennedy đón Radhakrishnan bằng một cái bắt tay rất thân mật cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ông nhã nhặn nói, tôi rất lấy làm tiếc khi chuyến viếng thăm của ngài lại diễn ra trong thời tiết xấu như thế này. Tổng thống Ấn Độ mỉm cười bảo ông, thưa ngài, chúng ta không thể thay đổi được những điều tồi tệ, nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ của mình đối với chúng. Câu nói này của Radhakrishnan đã khiến tôi nhớ lại một câu chuyện mà tôi đã biết cách đây vài năm. Khi ấy tôi còn ở Delhi và được hãng Doordarshan mời tham quan phim trường của họ. Tại đây tôi gặp một người đàn ông kỳ lạ. Người trước đó đã mất đi đôi tay trong một vụ thảm khốc. Thế nhưng vượt qua bất hạnh của mình, ông vẫn giữ được thái độ tích cực và lạc quan hiếm thấy. Ông cố gắng luyện tập để đôi chân của mình cũng nhanh nhẹn và hữu ích như đôi tay. Và lúc ấy ông đang là cộng tác viên cho một tờ báo địa phương. Với gương mặt rạng rỡ, ông bảo tôi kiếm được 500 rupee mỗi tháng. Điều đó chứng tỏ tôi có thể chăm lo cho mình và không phải là gánh nặng của bất kỳ ai. Nhưng đây không phải là câu chuyện duy nhất mà tôi biết. Một ngày nọ, khi đang ở thành phố Pune, tôi tình cờ gặp một người đàn ông đã mất đi đôi chân của mình. Thấy vậy, tôi mạo muội hỏi thăm. Chuyện gì đã xảy ra cho ông vậy? Không có chuyện gì cả. Tôi sinh ra đã như thế này rồi, ông đáp. Thế ai là người chăm sóc ông hàng ngày? Tôi lại hỏi ông, mẹ tôi. Người đàn ông tự hào đáp. Tôi tiếp tục hỏi, ông có thấy khó khăn hay bất tiện khi di chuyển không? Thật lạ là người đàn ông ấy không hề tỏ ra khó chịu trước những câu hỏi có vẻ tò mò của tôi. Ngược lại, ông còn đáp lời rất nhiệt tình và có phần hài hước. Vậy anh có thấy khó khăn hay bất tiện khi mình không có đôi cánh không? Anh có nghĩ sẽ rất tuyệt vời với đôi cánh của mình thay vì phải di chuyển bằng máy bay không? Vấn đề chỉ là thói quen suy nghĩ thôi, anh bạn à. Ông ấy nói tiếp, Nếu anh phàn nàn thì cuộc sống sẽ luôn khiến anh cảm thấy phiền lòng. Nhưng liệu anh có tận hưởng được cuộc sống? Nếu anh luôn bị bủa vây bởi những lời than phiền và bực dọc như thế, chắc chắn là không rồi. Hãy tin tôi, chỉ có thái độ của chúng ta mới là điều quan trọng thôi. Chính thái độ của bạn sẽ quyết định cuộc sống của bạn bất hạnh hay vui sướng, và tôi tin rằng bạn luôn biết mình nên chọn lựa thái độ nào để cuộc sống của mình luôn tươi đẹp, phải không? Bình an cá nhân. Bình an trên thế giới này bắt đầu bằng bình an nội tâm của từng người trước đã. Sự bình an nội tâm trở thành sự thật khi chúng ta chấp nhận và hoàn toàn dâng hiến Thiên Chúa để Ngài quyết định cuộc sống của đời mình. Với bình an nội tâm sẵn có, chúng ta trở nên người trao ban bình an cho những người khác. Tình yêu vô điều kiện. Sự quyết định của chúng ta là yêu mọi người vô điều kiện. Chúng ta cần phải chấp nhận thân phận làm người là bất toàn và yếu đuối. Chúng ta khám phá các điều kiện con người đã làm nên để ngăn cách con người với nhau. Chúng ta khẳng định loại trừ ra khỏi con người mình. Sau đây, một số thái độ cần phải có để nuôi dưỡng chính mình và củng cố con người mình cho thăng bằng và tích cực. Thái độ về hạnh phúc cuộc sống cần phải có như thế nào, thưa bạn? Thứ nhất, tôi nhận thấy đời sống tôi quá ngắn ngủi, vì thế tôi không cần khắt khe với mình thái quá. Tôi cũng không cần phải suy nghĩ và đắn đo quá nhiều về cuộc sống mình. Tôi thả chú tâm về cách sống hài hòa, cần có, khi đời dạy tôi lúc cười, lúc chơi, khi làm việc, yêu thương, vô điều kiện và mơ ước thần tiên hơn. Thứ hai, tôi không chối rằng cuộc đời đầy khó khăn, nhưng một khi tôi chấp nhận sự cập này, thì những khó khăn không làm tôi bi quan nữa. Chủ yếu của cuộc sống là tìm ý nghĩa của sự khó khăn trong đời sống của tôi để giúp tôi nhìn khó khăn như một thách đố cho tôi trưởng thành hơn. Thứ ba, tôi bằng lòng chấp nhận từ bỏ những gì là mê hoặc để chúng không còn dụ khị tôi được. Khi đời sống cho tôi những khó khăn, tôi phải lựa chọn phương cách sống ý nghĩa, và như thế tôi có sự tự do để đối phó với nó. Tôi sẽ phân tích những vấn đề làm thành hai khối, khối có vấn đề thật sự và khối có những khó khăn bé nhỏ, không thành vấn đề cho tôi phải lo nghĩ gì. Rồi tôi dùng trí khôn và nghị lực để đối diện với những vấn đề có thật trong đời sống tôi, và xin ơn khôn ngoan để tôi giải quyết cho hợp ý Thiên Chúa, người đã dựng nên tôi. Và sau cùng, đời sống không chỉ là tôi phải có những gì tôi muốn, trái lại, nó phải là những gì tôi cần trao lại cho đời sống nữa. Quần máy của đời mình cũng phải cho và nhận. Ý nghĩa cuộc sống mới được trọn vẹn, và câu hỏi quan trọng tôi cần phải có chính là, tôi là một phần của vấn đề hay tôi là một phần của giải quyết? Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, xin được cùng dâng những tâm tình lên Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Những tâm tình này gói trọn tâm tư với khát vọng vun trồng hòa bình theo như lời mời gọi trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Nếu bạn muốn quân trồng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên. Sứ điệp ấy đề ra 7 điểm thiết yếu trên con đường kiến tạo hòa bình trong niềm tôn trọng thiên nhiên. Thiết tha với lời đề nghị của Đức Thánh Cha, xin quý vị hiệp ý cầu nguyện như sau. Lạy Mẹ Thiên Chúa Tối Cao, cùng với Mẹ, con cảm tạ Chúa về hồng ân lớn lao nhất Chúa đã ban. Đó là được làm người giống hình ảnh Chúa. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đặt con vào trong vũ trụ mênh mông xinh đẹp này. Xin cho nhân loại luôn ý thức, gìn giữ và trân quý món quà thiên nhiên vô giá mà ngay từ khi tạo dựng Chúa đã trao tặng. Xin cho chúng con hiểu được giá trị ơn gọi của mình là được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa ban tặng cả vũ trụ và được người đặt trông nom chăm sóc cùng bá chủ muôn loài. Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã vượt qua bao gian nan khốn khó để cứu mang Chúa Giêsu mầm sống bất diệt trong cung lòng Mẹ. Con xin trao bao lo lắng của nhân loại hôm nay về vấn đề khủng hoảng môi sinh, mà sâu xa là khủng hoảng luân lý sự sống cho Mẹ. Cũng như Mẹ đã bảo vệ sự sống là hài nhi Giêsu, xin Mẹ cũng can thiệp về sự sống của nhân loại hôm nay. Xin cho các vị lãnh đạo giáo hội và mọi Kitô hữu chúng con biết làm chứng về một nền luân lý làm cho sự sống được bảo vệ và phát triển không ngừng. Xin cho chúng con biết góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống. Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ là mẫu gương cho đời sống gia đình. Con xin dâng lời tạ tội cho sự ơ hờ vì trách nhiệm và ý thức bảo vệ thiên nhiên trong môi trường gia đình của chúng con quá kém. Xin cho tất cả những ai mang trách nhiệm giáo dục, đặc biệt các bậc làm cha mẹ, biết lưu tâm đến việc giáo dục con trẻ, gìn giữ và bảo vệ môi trường sống ngay trong vũ trụ nhỏ bé là gia đình mình. Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ thấy chăng khi xưa Herod đưa ra kiểu mẫu để bảo vệ sự an toàn của ngôi báo, ông đã giết chết bao trẻ thơ. Cùng với Mẹ, con nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng hướng dẫn các nhà lãnh đạo các quốc gia để họ biết duyệt lại một cách sâu rộng và sáng suốt kiểu mẫu phát triển. Xin đừng để có một kiểu mẫu phát triển nào sai lầm, vì như thế sẽ hủy hoại môi sinh và giết chết biết bao sinh mạng đồng loại. Lạy Thiên Chúa, Chúa dựng nên vạn vật là để mưu ích cho tất cả mọi người. Thế nhưng, điều đáng tiếc là nhân loại ngày càng cảm thấy khó khăn vì sự lơ là hoặc khước từ, không thực hiện sự cai quản môi sinh trong tinh thần trách nhiệm. Nguyện xin tình yêu Chúa Giêsu Giáng Sinh tràn ngập tâm lòng nhân thế qua bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria, giúp cho mọi người biết cư xử với thiên nhiên theo nguyên tắc gìn giữ thiên nhiên an bình cho đồng loại với tinh thần trách nhiệm. Lạy Nữ Vương Hòa Bình, Mẹ và Con Chí Thánh của Mẹ là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, là mẫu gương cao vời của tình liên đới vượt không gian và thời gian. Xin cho tình liên đới lớn lên trong cuộc đời chúng con, giúp chúng con biết hợp tác vung trồng hạt mầm của hòa bình là gìn giữ môi sinh. Xin cho các thế hệ tương lai được hưởng hoa trái đã gieo trong hòa bình là vũ trụ bao la tươi xinh thuở ban đầu, lạy Thiên Chúa. Chúng con nhiều khi đã sử dụng các nguồn năng lượng một cách lãng phí. Các cộng đồng quốc tế không có những chiến lược chung và dài hạn để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng của thế hệ hiện tại và tương lai. Tìm cho những nhà khoa học nghiên cứu và giúp con người sử dụng những năng lượng ít ảnh hưởng trên môi sinh và tái phân phối các nguồn năng lượng trên thế giới. Làm sao để các nước không có cũng có thể được hưởng các nguồn ấy. Cuối cùng, với lòng thành hiệp ý với vị cha chung của giáo hội, xin cho chúng con biết gìn giữ vun trồng hòa bình từ trong môi trường nhỏ nhất là cung lòng, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Amen. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới 2010 bình an và phúc lộc.